Kinh Ambattha. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị và đến tại một làng Bà La Môn ở Kosala tên là Ichanankala. Tại đây, Thế Tôn ở tại Ichanankala trong khu rừng tên là Ichanankala. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Kokarasadi ở tại Ukata, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua. Sau vua, Pasenadi cấp cho để hưởng một phần lợi tức. Bà La Môn Bokarasadi nghe đồn Sa Môn Gotama là Thích Tự, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, nay đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, đã đến Ichanankala, ở tại Ichanankala trong khu rừng tên là Ichanankala. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa Môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với các chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, tự chứng ngộ rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, trình bày phạm hành hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Nếu được ý kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý. Lúc bấy giờ, thanh niên Ambattha là đệ tử của Bà La Môn Kokarasadi, một vị đọc tụng thánh điển, chấp trì chú thuật, tinh thông ba tập Vệ Đà với tự vựng, lễ nghi, giữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thông hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng. Vị này độc đáo về ba minh và được công nhận như vậy khiến các thân giáo sư phải nói: điều gì ta biết, ngươi cũng biết, điều gì ngươi biết, ta cũng biết. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bokarasadi nói với thanh niên Ambattha: này Ambattha thân yêu, Sa Môn Gotama là Thích Tự, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, nay đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, đã đến tại Ichanankala, trú tại Ichanankala. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa Môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn A La Hán, chánh đẳng giác, Phật Thế Tôn. Ngài đã chứng ngộ thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với các chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, tự chứng ngộ rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Nếu được ý kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý. Này Ambattha thân yêu, hãy đi đến gặp Sa Môn Gotama và tìm hiểu lời đồn về tôn giả Gosama là như vậy hay không phải như vậy. Nhờ vậy, chúng ta sẽ được biết về tôn giả Gotama. Làm thế nào con được biết về tôn giả Gotama, được biết lời đồn về tôn giả Gotama như vậy là đúng hay không? Có phải tôn giả Gotama là như vậy hay không phải như vậy? Ambattha thân yêu, theo truyền thống của chúng ta về 32 tướng của vị đại nhân, những ai có 32 tướng ấy sẽ chọn trong hai con đường, không có đường nào khác. Nếu là tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ bảy châu báu. Bảy món báu này là xe báu, voi báu, ngựa báu, Ma Ni Báo, Ngọc Nữ Báo, Cư Sĩ Báo, và thứ bảy là Tướng Quân Báo. Và vị này có hơn 1.000 con trai, là những vị anh hùng oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. Vị này sống thống lệnh quả đất cùng tận cho đến đại dương, và trị vì với chánh pháp, không dùng gậy, không dùng dao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán, chánh đẳng giác, quét sạch mê lầm ở đời. Này Ambatha thân yêu, ta đã cho con chú thuật, con đã nhận những chú thuật ấy. Thưa dân, thanh niên Ambatha vâng theo lời của bà La Môn Pukharasadi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ bà La Môn Pukharasadi, hướng thân về phía hữu, cưỡi xe ngựa cái và cùng một số đông thanh niên khác đi đến khu rừng Ichanankala. Đi xe đến chỗ còn đi được xe, Ambatha liền xuống xe đi bộ và đến tại tịnh xá. Lúc bấy giờ, một số đông tỳ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Thanh niên Ambatha liền đến các tỳ kheo ấy và hỏi: Các hiền giả, nay tôn giả Gotama ở tại chỗ nào? Chúng tôi đến đây để ý kiến tôn giả Gotama. Các tỳ kheo liền nghĩ: Thanh niên Ambatha này thuộc một gia đình có danh tiếng, là đệ tử của bà La Môn Pukharasadi, một vị cũng có danh tiếng. Một cuộc đối thoại như vậy giữa Thế Tôn và con một quý tộc như kia không có khó khăn gì. Những tỳ kheo ấy nói với thanh niên Ambatha: Này Ambatha, tịnh xá đóng cửa kia là chỗ ở của ngài, hãy đến đó một cách yên lặng, không vượt qua hành lang, đằng thắng và gõ vào thanh cửa, Thế Tôn sẽ mở cửa cho ông. Thanh niên Ambatha liền đi đến tịnh xá đóng cửa ấy một cách yên lặng, không vượt qua hành lang, đằng thắng và gõ vào thanh cửa. Thế Tôn mở cửa và thanh niên Ambatha bước vào. Các thanh niên khác cùng bước theo, nói những lời chào đó, hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Còn thanh niên Ambatha thời đi qua đi lại, thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng, trong khi Thế Tôn đang ngồi hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng, trong khi Thế Tôn đang ngồi. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với thanh niên Ambatha: Có phải đối với các bậc Bà La Môn trưởng lão đứng tuổi, các bậc giáo sư và tổ sư, ngươi cũng nói chuyện như vậy, nhưng ngươi đã đi qua lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi ta đang ngồi, hay đứng lại thốt ra những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi ta đang ngồi? Không phải vậy, này Gotama, phải đi mà nói chuyện với một vị Bà La Môn. Này Gotama, nếu vị ấy đang đi, phải đứng mà nói chuyện với một vị Bà La Môn. Này Gotama, nếu vị ấy đang đứng, phải ngồi mà nói chuyện với một vị Bà La Môn. Này Gotama, nếu vị ấy đang ngồi, phải nằm mà nói chuyện với một vị Bà La Môn. Này Gotama, nếu vị ấy đang nằm, chỉ với những vị sa môn hèn hạ, trọc đầu, đê tiền, đen đuôi, sanh từ đôi chân của bà con ta, thì ta mới nói chuyện như vậy, như với ngươi, Gotama. Này Ambatha, hình như ngươi đến đây với một ý định gì? Ngươi hãy kéo tác ý đến mục đích đã đưa ngươi đến đây. Thanh niên Ambatha này thật vô giáo dục, dù nó tự cho là có giáo dục, như vậy là vô giáo dục, có gì khác nữa? Thanh niên Ambatha bị Thế Tôn gọi là vô giáo dục như vậy, liền phẫn nộ, tức tối, muốn nhục mạ Thế Tôn, phỉ báng Thế Tôn, công kích Thế Tôn, và nghĩ: Sa môn Gotama có ác ý đối với ta. Liền nói với Thế Tôn: Này Gotama, thô bạo là dòng họ Thích Ca. Này Gotama, ác độc là dòng họ Thích Ca. Này Gotama, kinh xuất là dòng họ Thích Ca. Này Gotama, hung dữ là dòng họ Thích Ca, là đê tiện, thuộc thành phần đê tiện. Dòng họ Thích Ca không kính dường Bà La Môn, không lễ bái Bà La Môn, không cúng dường Bà La Môn, không tôn trọng Bà La Môn. Này Gotama, như vậy thật không lẽ, thật không đúng pháp khi dòng họ Thích Ca này, những hạng đê tiện, thuộc thành phần đê tiện, lại không kính dường Bà La Môn, không cung kính Bà La Môn, không lễ bái Bà La Môn, không cúng dường Bà La Môn, không tôn trọng Bà La Môn. Như vậy, thanh niên Amatha lần đầu tiên đã buộc tội dòng họ Thích Ca là đê tiện. Này Amatha, dòng họ Thích Ca đã làm gì Phật lòng ngươi? Này Gotama, một thời ta đi đến Kapila Patthu, có việc phải làm cho thầy ta là Bà La Môn Bukharasadi và đến tại công hội trường của dòng họ Thích Ca. Lúc bấy giờ, một số đông dòng họ Thích Ca và thanh niên Thích Ca đang ngồi trên ghế cao tại công hội trường. Chúng cười với nhau, dùng ngón tay thọc cù nôn với nhau. Ta nghĩ chắc chắn ta là mục tiêu cho chúng đùa giỡn với nhau, là không ai mời ta ngồi. Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng pháp khi chúng Thích Ca này là những hạng đê tiện, thuộc thành phần đê tiện, lại không kính dường Bà La Môn, không cung kính Bà La Môn, không lễ bái Bà La Môn, không cúng dường Bà La Môn, không tôn trọng Bà La Môn. Như vậy, thanh niên Amatha lần thứ hai đã buộc tội dòng họ Thích Ca là đê tiện. Này Amatha, cũng như con chim cấy, con chim cấy con có thể tự hát thỏa thích trong tổ của nó. Này Amatha, Kapilavatthu thuộc dòng họ Thích Ca, thật không xứng để cho Amatha phải phật lòng vì một vấn đề nhỏ mọn này. Này Gotama, có bốn giai cấp: Sát Đế Lị, Bà La Môn, Vệ Xá và Thủ Đà La. Này Gotama, trong bốn giai cấp này, ba giai cấp Sát Đế Lị, Vệ Xá và Thủ Đà La là để hầu hạ hạng Bà La Môn. Này Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng pháp khi chúng Thích Ca này là những hạng đê tiện, thuộc thành phần đê tiện, lại không kính dường Bà La Môn, không cung kính Bà La Môn, không lễ bái Bà La Môn, không tôn trọng Bà La Môn. Như vậy, thanh niên Amatha lần thứ ba đã buộc tội dòng họ Thích Ca là đê tiện. Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ, thanh niên Amatha này đã bị bán dòng họ Thích Ca đê tiện một cách quá đáng. Nay ta phải hỏi dòng họ của nó. Rồi Thế Tôn hỏi thanh niên Amatha, dòng họ ngươi là gì? Này Gotama, dòng họ ta là Kanhajada. Này Amatha, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích Ca là thầy của ngươi, và ngươi là con của một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca. Này thanh niên Amatha, tổ tiên của Thích Ca là vua Okaka. Thuở xưa, này Amatha, vua Okaka muốn trao vương vị cho hoàng tử, con bà hoàng hậu chính mà vua thương yêu, bèn đuổi ra khỏi nước. Những người con đầu của mình là Okamukha, Karandu, Hathiniya, Sinipura bị tận xuất khỏi nước. Những hoàng tử này đến sống tại một khu rừng lớn bên một hồ nước trên sườn núi Hy Mã Lạp Sơn, vì sợ huyết thống của mình bị lẫn lộn với huyết thống khác. Các vị hoàng tử này ăn nằm với những người chị của mình. Này Amatha, một hôm vua Okaka nói với vị đại thần tùy tùng, này các khanh, các hoàng tử hiện nay ở đâu? Bạch đại vương, có một khu rừng lớn bên một hồ nước trên sườn núi Hy Mã Lạp Sơn. Này các hoàng tử ở tại chỗ ấy. Các hoàng tử vì sợ huyết thống của mình lẫn lộn huyết thống khác, nên ông nằm với những người chị của mình. Này Ambata, vua Okaka liền cảm hứng thốt lời tụng hân hoan: các hoàng tử thật là những Sakya, nghĩa là cứng như loại cây sồi. Các hoàng tử thật là những Sakya xuất chúng. Này Ambata, từ đó trở đi các hoàng tử được gọi là Sakya và vua Okaka là vua tổ của dòng họ Tích Ca. Này Ambata, vua ấy có một nữ tỳ tên là Disa. Nữ tỳ này sinh hạ một người con da đen. Vừa mới sinh, Kanha liền nói: này mẹ, hãy rửa cho con. Này mẹ, hãy tắm cho con. Này mẹ, hãy gội sạch đồ bất tịnh này và con sẽ giúp ích cho mẹ. Này Ambata, vì người ta gọi những ác quỷ là ác quỷ, nên người ta cũng gọi Kanha là ác quỷ. Chúng nói như thế này: đứa trẻ này vừa mới sanh đã nói, một Kanha vừa mới sinh. Này Ambata, từ đó trở đi chữ Kanha Yana được biết đến. Và Kanha là tổ phụ của dòng họ Kanha Yana. Này Ambata, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ, thời dòng họ Thích Ca là thầy của ngươi và ngươi là con một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca. Khi Thế Tôn nói vậy, những thanh niên nói với Thế Tôn: này Gotama, chớ có bị bán quá đáng. Thanh niên Ambata là con một nữ tỳ. Này Gotama, thanh niên Ambata sinh vào quý tộc. Thanh niên Ambata thuộc con nhà danh giá. Thanh niên Ambata là bậc đa văn. Thanh niên Ambata là nhà hùng biện giỏi. Thanh niên Ambata là nhà bác học. Thanh niên Ambata có thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này. Thế Tôn liền nói với những thanh niên ấy: nếu những thanh niên các ngươi nghĩ thanh niên Ambata không được sanh vào quý tộc, thanh niên Ambata không thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambata không phải là bậc đa văn, thanh niên Ambata không phải là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambata không phải là nhà bác học, thanh niên Ambata không thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này. Thời thanh niên Ambata, hãy đứng ra một bên và để các thanh niên biện luận với ta về vấn đề này. Nếu các ngươi nghĩ thanh niên Ambata được sinh vào quý tộc, thanh niên Ambata thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambata là bậc đa văn, thanh niên Ambata là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambata là nhà bác học, thanh niên Ambata có thể biện luận với Gotama về vấn đề này, thời các ngươi hãy đứng ra một bên và để thanh niên Ambata biện luận với ta về vấn đề này. Này Gotama, thanh niên Ambata được sinh vào quý tộc, thanh niên Ambata thuộc con nhà danh giá, thanh niên Ambata là bậc đa văn, thanh niên Ambata là nhà hùng biện giỏi, thanh niên Ambata là nhà bác học, thanh niên Ambata có thể biện luận với tôn giả Gotama về vấn đề này. Chúng tôi sẽ đứng im lặng, thanh niên Ambata sẽ cùng với Gotama biện luận về vấn đề này. Thế Tôn liền nói với thanh niên Ambata: này Ambata, câu hỏi hợp lý này được đem ra hỏi ngươi, dầu không muốn ngươi cũng phải trả lời. Nếu ngươi không trả lời, hoặc trả lời đánh qua một vấn đề khác, hoặc giữ im lặng, hoặc bỏ đi, thời ngay tại chỗ đầu ngươi sẽ bị bể ra làm bảy mảnh. Này Ambata, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các bà la môn, trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Kanha Yana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanha Yana? Nghe nói vậy, thanh niên Ambata giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với thanh niên Ambata: này Ambata, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các nguồn gốc của dòng họ Kanha Yana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Kanha Yana? Lần thứ hai, thanh niên Ambata giữ im lặng. Thế Tôn lại nói với thanh niên Ambata: Ambata, nay ngươi phải trả lời, nay không phải thời ngươi giữ im lặng nữa. Này Ambata, ai được Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thời đầu của người ấy sẽ bị bể ra làm bảy mảnh tại chỗ. Lúc bấy giờ, thần Dạ Xoa Vajiravani đang cầm một chùy sắt to lớn cháy đỏ, sáng chói, đứng trên đầu của thanh niên Ambata với ý định:
nếu Thế Tôn hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà thanh niên Ambata không trả lời, thời ta sẽ đánh bể đầu đó ra làm bảy mảnh.
Chỉ có Thế Tôn và thanh niên Ambata mới thấy thần Dạ Xoa Vajiravani. Thanh niên Ambata thấy vị thần ấy liền sợ hãi, hoảng hốt, lông dựng ngược, chỉ tìm sự che chở nơi Thế Tôn, chỉ tìm sự hỗ trợ nơi Thế Tôn, liền cúi rạp mình xuống và bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama đã nói gì? Mong Tôn giả Gotama nói lại cho.
Ambata, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe các vị Bà La Môn trưởng lão, tôn túc, giáo sư và tổ sư nói đến nguồn gốc của dòng họ Khandhayana không? Ai là tổ phụ của dòng họ Khandhayana?
Tôn giả Gotama, con đã có nghe đúng như Tôn giả Gotama đã nói. Chính từ đó là nguồn gốc của dòng họ Khandhayana. Vị ấy là tổ phụ của dòng họ Khandhayana. Khi nghe nói vậy, các thanh niên liền la hét lớn:
người ta nói thanh niên Amata là tiện sanh, người ta nói thanh niên Amata là con dòng không phải quý phái, người ta nói thanh niên Amata là con một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca, người ta nói dòng họ Thích Ca là chủ của thanh niên Ambata. Chúng tôi không nghĩ rằng Sa Môn Gotama mà lời nói bao giờ cũng chân thực lại không phải là người có thể tin được.
Lúc bấy giờ Thế Tôn nghĩ rằng các thanh niên đã bị bán quá đáng thanh niên Ambata là con một nữ tỳ rồi, nay ta hãy giải tỏa cho Ambata. Rồi Thế Tôn nói với các thanh niên:
các thanh niên, các ngươi chớ có bị bán quá đáng thanh niên Ambata là con một nữ tỳ.
Khandha ấy trở thành một tu sĩ vĩ đại, vị này đi về miền Nam học các chú thuật Phạm Thiên, rồi về ý kiến vua Okaka và yêu cầu gả công chúa Kudarubi cho mình. Vua Okaka vừa giận vừa tức mắng rằng:
ngươi là ai? Còn đứa nữ tỳ của ta mà dám xin con gái Kudarubi của ta?
Và vua liền đắp tên vào cung, nhưng vua không thể bắn tên đi, cũng không thể cất mũi tên xuống. Khi bấy giờ, các thanh niên thị giả, các đại thần và tùy tùng đến thưa với ẩn sĩ Khandha:
đại đức, hãy để cho vua an toàn.
Đại đức, hãy để cho vua được an toàn.
Nhà vua sẽ được an toàn.
Và nếu nhà vua bắn mũi tên xuống đất, thời toàn thể quốc độ nhà vua sẽ bị hạn, khô héo.
Đại đức, hãy để cho vua được an toàn.
Hãy để cho quốc độ được an toàn.
Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn.
Nhưng nếu nhà vua bắn tên lên trời, thời toàn thể quốc độ sẽ không mưa trong 7 năm.
Đại đức, hãy để cho nhà vua được an toàn. Hãy để cho quốc độ được an toàn.
Và hãy để cho trời mưa.
Nhà vua sẽ được an toàn, quốc độ sẽ được an toàn, và trời sẽ mưa.
Nhưng vua hãy nhắm cây cung đến phía thái tử, một sợi lông của thái tử cũng sẽ được an toàn.
Khi bấy giờ, các thị giả trẻ tuổi, các đại thần nói với Okaka:
Okaka, hãy nhắm cây cung đến phía thái tử, một sợi lông của thái tử sẽ được an toàn.
Vua Okaka nhắm cây cung đến phía thái tử, và một sợi lông của thái tử cũng được an toàn.
Vua Okaka hoảng sợ, khiếp đảm sự trừng phạt thuận cho con gái Kudarubi.
Này các thanh niên, chớ có phỉ báng thanh niên Ambata một cách quá đáng là con của một nữ tỳ. Khandha là một vị ẩn sĩ vĩ đại.
Khi bấy giờ, Như Lai nói với thanh niên Ambata:
Ambata, nhà ngươi nghĩ thế nào? Một thanh niên sát đế lỵ cưới một thiếu nữ Bà La Môn, do sự xung hợp ấy, một người con trai được sinh,
một người sanh từ một thanh niên sát đế lỵ và một thiếu nữ Bà La Môn có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những người Bà La Môn chăng? Tôn giả Gotama có thể thọ lãnh, và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng món đồ ăn cúng dường hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? Tôn giả Gotama có mời, và những người Bà La Môn có dạy các chú thuật hay không? Tôn giả Gotama có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama mở cửa. Và những người sát đế lỵ có quán định cho người ấy để thành một sát đế lỵ không? Tôn giả Gotama thưa không. Tại sao không? Vì đó không được sinh từ mẫu hệ. Ambatha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây một thanh niên Bà La Môn cưới một thiếu nữ sát đế lỵ, do sự xung hợp này một người con trai được sanh, một người sanh từ một thanh niên Bà La Môn và một thiếu nữ sát đế lỵ có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những Bà La Môn hay không? Tôn giả Gotama có thể thọ lãnh. Và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng các món ăn cúng dường hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? Tôn giả Gotama có mời. Và những người Bà La Môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama, chúng mở cửa. Và những người sát đế lỵ có làm lễ khoáng đảnh cho người ấy để thành một sát đế lỵ không? Tôn giả Gotama, thưa không. Tại sao vậy? Tôn giả Gotama, vì không được sinh từ phụ hệ. Này Ambatha, nếu so sánh đàn bà với đàn bà, đàn ông với đàn ông, thì giai cấp sát đế lỵ là ưu, Bà La Môn là liệt. Này Ambatha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, giả sử do một nguyên nhân gì những người Bà La Môn cạo đầu một người Bà La Môn, đánh người ấy với một bị tro, tận xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố, người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước giữa những người Bà La Môn không? Tôn giả, không được. Và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng các món ăn cúng dường hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? Tôn giả Gotama không có mời. Và những người Bà La Môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama không dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama đóng cửa. Ambatha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, giả sử cho một nguyên nhân gì những người sát đế lỵ cạo đầu một người sát đế lỵ, đánh người ấy với một bị tro, tận xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố, người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước uống giữa những người Bà La Môn không? Tôn giả Gotama được thọ lãnh. Và những người Bà La Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng những món ăn cúng dường hoặc đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn gửi đến như những tặng phẩm không? Tôn giả Gotama có mời. Và những người Bà La Môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng hay mở cửa? Tôn giả Gotama mở cửa. Này Ambatha, đến như vậy là sự đọa lạc tột cùng của người sát đế lỵ, đã bị những người sát đế lỵ cạo đầu, đánh người ấy với một bị tro, tận xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố. Như vậy, này Ambatha, khi người sát đế lỵ bị đọa lạc tột cùng, các sát đế lỵ vẫn giữ phần ưu thánh và các bà la môn vẫn ở địa vị hạ liệt. Này Ambatha, bài kệ này do Phạm Thiên Sanam Kumara thuyết. Đối với chúng sanh tin tưởng ở giai cấp sát đế lì, chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian, những vị nào giới hành và trí tuệ đầy đủ, vị này chiếm địa vị tối thắng giữa người và chư thiên. Xong tụng phẩm thứ nhất. Tôn giả Gotama, nghĩa chữ giới hành trong bài kệ ấy là gì? Nghĩa chữ tuệ trong bài kệ ấy là gì? Này Ambatha, một vị đã thành tựu vô thượng trí đức, không có luận nghị đến sự thọ sanh, không có luận nghị đến giai cấp, hay không có luận nghị đến ngã mạn với lời nói. Ngươi bằng ta hay ngươi không bằng ta? Chỗ nào nói đến cưới hỏi hay rước dâu đi, hay cả hai, chỗ đó mới có luận nghị đến sự thọ sanh, luận nghị đến giai cấp, hay luận nghị đến ngã mạn với lời nói. Ngươi bằng ta hay không bằng ta? Này Ambatha, những ai còn chấp trước lý thuyết thọ sanh, còn chấp trước lý thuyết giai cấp, còn chấp trước lý thuyết kiêu mạn, hoặc còn chấp trước cưới hỏi trước dâu, những người ấy còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambatha, không chấp trước lý thuyết thọ sanh, không chấp trước lý thuyết giai cấp, không chấp trước lý thuyết kiêu mạn, không chấp trước cưới hỏi, đưa dâu, người ấy tức chứng ngộ vô thượng trí đức. Tôn giả Gotama, thế nào là giới đức trong bài kệ ấy? Thế nào là trí tuệ trong bài kệ ấy? Ở đây, này Ambatha, Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc. Xem kinh Sa Môn Quả từ số 40 đến số 98, tới câu không có đời sống nào khác nữa, chỉ các danh từ xưng hô và câu kết từng đoạn. Như đoạn này, câu kết là: như vậy, này Ambatha, là vị tỷ kheo thành tựu giới hạnh. Này Ambatha, như vậy gọi là tỷ kheo thành tựu trí tuệ, thành tựu giới đức, thành tựu giới đức và trí tuệ. Này Ambatha, không có sự thành tựu trí đức nào khác siêu việt hơn, cao thượng hơn sự thành tựu trí đức này. Này Ambatha, có bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Thế nào là bốn? Này Ambatha, ở đây có Sa Môn hay Bà La Môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, lại mang dụng cụ của nhà đạo sĩ đi vào rừng sâu và nguyện: ta chỉ ăn trái cây rụng mà sống, nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ nhất đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa, này Ambatha, ở đây có vị Sa Môn hay Bà La Môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này và chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, lại mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và nguyện: ta chỉ ăn củ, rễ và trái cây để sống, nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ hai đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa, này Ambatha, ở đây có Sa Môn hay Bà La Môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây để sống, và chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, lại nhen lửa tại cuối làng hay sống thờ lửa ấy, nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ ba đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Lại nữa Ambatha, ở đây có Sa môn hay Bà La môn chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt được pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, chưa thấu đạt pháp tôn thờ lửa, lại xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường, sống và quyền. Từ bốn phương, nếu có vị sa môn hay bà la môn nào lại, thì ta sẽ cúng dường tùy theo khả năng, tùy theo sức lực của ta. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Ambatha, đó là nguyên nhân thứ tư đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Này Ambatha, đó là bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi và thầy ngươi có được xem là đã thành tựu vô thượng trí đức đầy không? Bạch không, tôn giả Gotama, con và thầy con là gì? Tôn giả Gotama, để có thể so sánh với sự thành tựu vô thượng trí đức. Tôn giả Gotama, con và thầy con còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức. Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, nhà ngươi có đem theo dụng cụ của nhà đạo sĩ đi vào rừng sâu và nguyện, ta và thầy ta chỉ ăn trái cây rụng mà sống? Bạch không, tôn giả Gotama. Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, ngươi có mang theo cuốc và giỏ đi vào rừng sâu và nguyện, ta và thầy ta chỉ ăn rễ và trái cây để sống không? Bạch không, tôn giả Gotama. Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, ngươi có nhen lửa tại cuối lạc hay cuối xóm và sống thờ lửa ấy với thầy ngươi không? Bạch không, tôn giả Gotama. Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống, và chưa thấu đạt sự thờ lửa, ngươi và thầy ngươi có xây dựng một ngôi nhà có bốn cửa tại ngã tư đường với lời nguyện: từ bốn phương, nếu có vị sa môn hay bà la môn nào lại, thì ta sẽ cúng dường tùy theo khả năng, tùy theo sức lực của ta không? Bạch không, tôn giả Gotama. Này Ambatha, như vậy ngươi và thầy ngươi còn khiếm khuyết sự thành tựu vô thượng trí đức này, còn khiếm khuyết bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức này. Ambatha, thế mà những lời này là do thầy của ngươi Bà La Môn Pokharasadi thốt ra, những hạng sa môn giả hiệu đầu trọc, đê tiện, đen đuôi, sanh từ nơi chân bà con ta là ai mà có thể đàm luận với những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà? Một vị tự mình chưa thành tựu được những pháp đưa đến sự thất bại. Này Ambatha, ngươi xem, thầy của ngươi Bà La Môn Pokharasadi đã lỗi lầm như thế nào? Này Ambatha, Bà La Môn Pokharasadi hưởng thọ sự cung cấp của vua Pasenadi nước Kosala. Vua Pasenadi nước Kosala cũng không cho phép thầy ngươi diện kiến. Nếu vua hội nghị với thầy ngươi, thời chỉ nói thầy ngươi gan qua một tấm màn. Này Ambatha, tại sao vua Pasenadi nước Kosala lại không cho phép thầy ngươi diện kiến, người mà vua cung cấp thực phẩm thuần tịnh chân chánh? Này Ambatha, ngươi xem, thầy của ngươi Bà La Môn Pukarasadi đã lỗi lầm như thế nào? Này Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Như vua Pasenadi nước Kosala, hoặc ngồi trên cổ voi, hoặc ngồi trên lưng ngựa, hoặc đứng trên lưng ngựa, hoặc đứng trên tấm thảm xe, cùng các vị đại thần hay vương tử luận bàn quốc sự. Nếu vua rời khỏi chỗ ấy hay đứng qua bên, một người thủ đà hay đầy tớ của một người thủ đà đến, người này cũng đứng tại chỗ ấy, cũng luận bàn quốc sự và nói: vua Pasenadi nước Kosala đã nói như vậy. Dầu người ấy nói như lời của vua, luận bàn như lời luận bàn của vua, người ấy có thể là vua hay là vị phó vương không? Không thể được, tôn giả Gotama. Này Ambatha, nhà ngươi cũng vậy. Thuở xưa, những vị ẩn sĩ giữa các bà la môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những bà la môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ ấy tên là Attaka, Vamaka, Vamadeva, Vesabita, Jamatagi, Anjirasa, Pradavasa, Vesatha, Kasava, Pagu. Dầu ngươi có thể nói, ta một đệ tử học thuộc lòng những chú thuật của các vị ấy, chỉ với điều kiện này ngươi có thể được xem là một vị ẩn sĩ hay đã chứng địa vị của một ẩn sĩ không? Việc này không thể có được. Ambatha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có được nghe những vị Bà La Môn trưởng lão tôn túc, những vị giáo sư và tổ sư nói đến không? Thuở xưa, những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả của chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những Bà La Môn cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ ấy tên là Attaka, Vamaka, Vamadeva, Vesavita, Jamatagi, Angirasa, Paravaja, Vasetha, Kasapa, Babu. Những vị ấy có khéo tắm, khéo chải chuốt, tóc và râu khéo sửa soạn, trang điểm với vòng hoa và ngọc, mặc toàn đồ trắng, tận hưởng và tham đắm năm món dục lạc, như ngươi và thầy của ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Các vị ẩn sĩ ấy có dùng cơm nấu từ gạo trắng thượng hạng mà các hạt đen được gạt bỏ ra, dùng các món canh, các món đồ ăn nhiều loại không, như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Hay các vị ấy được những thiếu nữ có đường eo và thắt lưng có tua hầu hạ như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Hay những vị ấy đi trên những xe cho những con ngựa cái có bờm, đuôi được bệnh, và dùng những cây roi và gậy dài như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Hay những vị ấy sống được che chở trong những thành lũy, có những chiến hào bao bọc, có những cửa thành hạ xuống, có những chiến sĩ mang gươm dài hộ vệ như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? Không có vậy, tôn giả Gotama. Như vậy, này Ambatha, ngươi và thầy ngươi không phải là một ẩn sĩ, không giống đời sống của nhà ẩn sĩ. Này Ambatha, nếu có gì nghi ngờ, có gì phân vân về ta, hãy hỏi ta và ta sẽ trả lời. Lúc bấy giờ, Thế Tôn ra khỏi tịnh xá và bắt đầu đi kinh hành.
Thanh niên Amatha đi theo sau Thế Tôn đang đi kinh thành và tìm đến 32 tướng tốt của vị đại dân, nghi hoặc sanh do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Khi bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng, thanh niên Amatha này thấy ở nơi ta gần đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên Amatha thấy tướng mã âm tàn của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vầng trán. Lúc bấy giờ, thanh niên Amatha liền nghĩ rằng, Sa môn Gotama đầy đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, không phải không đầy đủ, và nói với Thế Tôn: Tôn giả Gotama, nay chúng tôi xin đi, chúng tôi rất bận, có nhiều việc cần phải làm. Này Amatha, hãy làm những gì ngươi nghĩ là phải thời. Rồi thanh niên Amatha leo lên xe ngựa do ngựa cái kéo và ra đi. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bokarasadi ra khỏi Ukatha với một đại chúng Bà La Môn, ngồi tại hoa viên của mình và chờ đợi thanh niên Amatha. Khi ấy, thanh niên Amatha đi đến hoa viên, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Bà La Môn Bokarasadi đang ngồi. Đến xong, thanh niên Amatha đảnh lễ Bà La Môn Bokarasadi và ngồi xuống một bên. Sau khi thanh niên Amatha ngồi xuống một bên, Bà La Môn Bokarasadi nói: Này Amatha thân mến, ngươi đã thấy Sa môn Gotama chưa? Chúng con thấy tôn giả Gotama rồi. Này Amatha thân mến, có phải tôn giả Gotama đúng với tin đồn đã truyền đi chứ không phải khác? Tôn giả Gotama đúng với tin đồn đã truyền đi chứ không phải khác. Tôn giả Gotama là như vậy chứ không phải khác. Tôn giả Gotama đầy đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân chứ không phải thiếu. Này Amatha thân mến, con có cùng với tôn giả Gotama đàm luận không? Con có đàm luận với tôn giả Gotama. Này Amatha thân mến, cuộc đàm luận ấy như thế nào? Thanh niên Amatha liền thuật cho Bà La Môn Bokarasadi rõ tất cả các cuộc hội đàm với tôn giả Gotama. Nghe nói như vậy, Bà La Môn Bokarasadi nói với thanh niên Amatha: Ngươi thật là nhà học giả đốn mạc của chúng ta. Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạc của chúng ta. Ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển Vệ Đà đốn mạc của chúng ta. Người ta nói những ai có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục. Này Amatha, ngươi càng công kích tôn giả Gotama bao nhiêu, lại càng bị tôn giả Gotama lật tẩy chúng ta bấy nhiêu. Ngươi thật là nhà học giả đốn mạc của chúng ta. Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạc của chúng ta. Ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển Vệ Đà đốn mạc của chúng ta. Người ta nói, những ai có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục. Bà La Môn Bokarasadi tức giận, bực bội, dùng chân đá thanh niên Amatha bổ lộn nhào, rồi lập tức muốn đi đến gặp Thế Tôn. Khi ấy, những người Bà La Môn này thưa với Bà La Môn Bokarasadi: Hôm nay thì giờ đã quá trễ để đi thăm Sa môn Gotama. Ngày mai tôn giả Bokarasadi hãy đi thăm Sa môn Gotama. Tuy vậy, Bà La Môn Bokarasadi vẫn cho làm các món ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm tại nhà riêng, chở trên các xe, và dưới ánh sáng của những ngọn đuốc từ Ukatha đi ra và đi đến khóm rừng Ichanankala. Vị này đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến Thế Tôn. Khi đi đến, liền nói với Thế Tôn những lời hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Bukharasadi nói với Thế Tôn: Tôn giả Gotama, đệ tử của chúng tôi, thanh niên Apata có đến đây không? Này Bà La Môn, đệ tử ngươi, thanh niên Apata có đến đây. Tôn giả Gotama, ngài có cùng với thanh niên Apata đàm luận không? Này Bà La Môn, ta có đàm luận với thanh niên Apata. Tôn giả Gotama, cuộc đàm luận của ngài với thanh niên Apata như thế nào? Cuộc đàm luận với thanh niên Ampatha như thế nào? Thế Tôn kể lại tất cả cho Bà La Môn Bukharasadi. Nghe nói vậy, Bà La Môn nói với Thế Tôn: Tôn giả Gotama, thanh niên Ampatha thật là ngu si. Tôn giả Gotama, hãy tha thứ cho thanh niên Ampatha. Này Bà La Môn, cầu cho thanh niên Ampatha được hạnh phúc. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bukharasadi tìm đến 32 tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế Tôn. Bà La Môn thấy gần đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của bậc đại nhân, nghi hoặc sanh, do dưỡng sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng. Hai tướng là tướng mạ âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng: Bà La Môn Bukharasadi thấy gần đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân ở nơi ta, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của bậc đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến Bà La Môn Bukharasadi thấy tướng mã âm tàn của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi rờ đến liếm đến hai lỗ tai, rờ đến liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vầng trán. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bukharasadi nghĩ rằng: Sa môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, không phải không đầy đủ. Liền nói với Thế Tôn: Hôm nay xin mời Tôn giả Gotama cùng chúng tỷ kheo đến dùng cơm với con. Thế Tôn nhận lời với sự im lặng. Khi Bà La Môn Bukharasadi được biết Thế Tôn đã nhận lời, liền báo thì giờ cho Thế Tôn: Tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát và cùng với chúng tỷ kheo đi đến cư xá của Bà La Môn Bukharasadi. Khi đi đến, liền ngồi trên chỗ soạn sẵn, Bà La Môn Bukharasadi tự tay làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Còn các thanh niên Bà La Môn thì tiếp đại chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bukharasadi sau khi biết Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. Thế Tôn liền thứ lớp giảng pháp cho Bà La Môn Bukharasadi đang ngồi một bên nghe, thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục lạc và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tâm của Bà La Môn Bukharasadi đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tính thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là khổ, tập, diệt, đạo, cũng như tấm vải thuần bạch được gột rửa các vết đen sẽ rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính chỗ ngồi này, pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên trong tâm Bà La Môn Bukharasadi. Phàm pháp gì được tập khởi lên đều bị tiêu diệt. Khi ấy, Bà La Môn Bukharasadi thấy pháp, chứng pháp
ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tính, không y cứ nơi người đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư. Bà La Môn Bukharasadi liền bạch Phật: Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Nhưng người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Tôn giả Gotama: con của con, vợ của con, tùy tùng của con, bạn hữu của con, xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng như Tôn giả Gotama đến thăm các gia đình cư sĩ khác ở Ukata. Mong Tôn giả Gotama cũng đến thăm các gia đình Bukharasadi. Tại đây, các thanh nam hay thanh nữ Bà La Môn sẽ đảnh lễ Thế Tôn Gotama, hoặc đứng dậy, hoặc mời chỗ ngồi, hoặc mời nước, hoặc khiến tâm hoan hỷ. Như vậy, chúng sẽ hưởng hạnh phúc lợi ích trong một thời gian lâu dài. Này Bà La Môn, lời ngươi nói thật là chí thiện.